Thy Lord the calendum tantareo van, Jesu gantai long trong yan. Vadon bin long cha kong nyau ta vui ha. Nai tu tai long ai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng thông và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến! Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với sự tiếp theo của loạt bài Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi. Đề mục hôm nay là Sự cấm thờ hình tượng và lời Chúa phán: ai tuân mệnh lệnh Ngài thì được phước, ai nghịch mạng Chúa thì bị hại. Thưa quý vị, trong sách Xuất Ai Cập Ký, tức là quyển sách ký sự của Kinh Thánh, ghi lại việc Jehovah Đức Chúa Trời dùng quyền phép mà đem dân sự của Ngài thời cựu ước ra khỏi xứ Ai Cập, tức là xứ Ai Cập ngày nay. Dân Israel thời ấy vì nạn đói đã phải qua kiều ngụ xứ Ai Cập nhiều năm. Trải nhiều đời họ sinh con cháu đông đảo nhưng không được hạnh phúc, vì triều đình của vua Ai Cập đã dùng họ làm những người nô lệ để trong những các công việc xây cất hết sức lao khổ nặng nhọc. Những công trình xây dựng lớn lao như đền đài lăng tẩm cho vua. Một trong những công trình đó, di tích còn lưu truyền đến ngày nay, đó là các kim tự tháp. Khi họ được Jehovah Đức Chúa Trời cứu họ ra khỏi xứ Ai Cập, trên đường đi đến đất hứa Canaan, Ngài có phán cho dân sự luật pháp 10 điều răn để họ sống một cách trật tự, phước hạnh. Một trong 10 điều răn đó là sự cấm thờ hình tượng, tức là điều răn thứ hai của luật pháp Chúa. Trong Kinh Thánh, sách Xuất Ai Cập Ký, đoạn 20, câu 3 đến câu 6 chép: trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó. Vì ta là Jehovah, Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ, phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời kẻ nào yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Lời răn dạy này được lặp lại trong sách Lê Vi Ký, đoạn 26, câu 1, câu 2 rằng: các ngươi chớ làm những hình tượng hoặc hình chạm hoặc hình đúc, chớ dựng trong xứ mình một hòn đá nào có dạng hình, đặng sắp mình trước mặt các hình đó mà thờ lại, vì ta là Jehovah, Đức Chúa Trời của các ngươi. hãy giữ lễ Sa-bát ta và tôn kính nơi thánh ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Ta sẽ lập chỗ ở ta ở giữa các ngươi. Tâm hồn ta không hề ghê gớm các ngươi đâu. Ta sẽ đi giữa các ngươi, làm Đức Chúa Trời của các ngươi, và các ngươi sẽ làm dân ta. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, hầu cho khỏi làm tôi mọi. Ta đã bẻ gãy cái ách của các ngươi, làm cho các ngươi ngước đầu lên. Đây là những lời được trích trong Kinh Thánh. Nguyện xin Chúa ở cùng chúng con, ban ơn cho chúng con hết thảy, và chúng con xin ghi nhớ lời Cha dạy. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình phát thanh Mục vụ Niềm Tin và Nhân Ái cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu về đề tài Người vợ được ơn. Kính thưa quý vị, thông thường người đời dùng những mỹ từ để ca ngợi người vợ. Nào là người vợ xinh đẹp, người vợ duyên dáng, người vợ khôn ngoan, người vợ tài khéo, người vợ đảm đang, người vợ dịu hiền. Còn vua Salomon thì ca ngợi người vợ tài đức. Trong nho văn của nước ta, người nữ được chọn làm vợ phải hội đủ điều kiện được đúc kết trong bốn từ: tam tòng tứ đức. Tư thế của người nữ khi chưa có chồng phải phục tùng cha mẹ, lúc có chồng rồi thì phục tùng chồng và gia nương nhà chồng. Và nếu chồng chết trước thì tùy thuộc vào con cái, phu tử tùng tử. Tứ đức là công ngôn dung hạnh, công việc nội trợ, ngôn từ nói năng, dung nhan duyện mạo và hạnh kiểm tính tình đối xử. Nhưng có một danh xưng để tán tụng một người vợ có đầy đủ ý nghĩa và khiêm tốn trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy là người vợ được ơn. Vì nếu không được ơn, thì người vợ không thể nào chu toàn thiên chức làm vợ và làm mẹ trong gia đình hạnh phúc và được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Trong khuôn khổ của phần chia sẻ hôm nay, có liên quan đến một nhân vật trong thánh sử Giáng sinh của Chúa Cứu Thế. Bà Marie, mẹ xác thịt của Chúa Cứu Thế và là vợ của ông Joseph, người vợ được ơn. Luca đoạn 1, câu 26, câu 28. Đến tháng thứ 6, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến thành Nazareth, xứ Galilee, tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Marie, hứa gả cho một người nam tên là Joseph về dòng vua David. Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: hỡi người được ơn, mừng cho ngươi, Chúa ở cùng ngươi. Bà Marie là người được ơn. Được ơn khó diễn tả bằng lời, khó suy luận bằng lý, và cũng khó cảm nhận bằng trực giác. Chính Marie là người được ơn mà cũng không cảm thấy mình là người được ơn, nên bà bối rối tự hỏi lời chào ấy có nghĩa gì. Cái ơn mà con người đã được tuyệt đối không do tài năng hay là sức lực mà được có, nhưng chính Chúa đã an bài và dành riêng cho người được ơn. Chỉ có Cơ Đốc nhân là người được ơn Chúa cứu, được ơn Chúa tha thứ tội phạm, được ơn Chúa thánh hóa để làm con cái của Ngài. Nhưng chẳng phải mọi cơ đốc nhân đều được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Trong Thánh Kinh có nói rõ hai người được ơn. Một người ở vào thời kỳ cựu ước và một người thứ hai trong thời kỳ tân ước. Sáng Thế Ký đoạn 39 câu 4 và câu 21, Joseph người được ơn trước mặt chủ mình, và người thứ hai là bà Mary được ơn Chúa. Người được ơn Chúa có tinh thần can đảm gánh vác trách nhiệm, có tính cách mạo hiểm. Văn hào Tregott đã nói như vậy: có những người không dám bước đi vì sợ gãi chân, nhưng sợ gãi chân mà không dám bước đi thì có khác nào chân đã gãi. Còn Băng Siêu lại khẳng định một cách quyết liệt rằng không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con. Và Nguyễn Bá Học thì nói rằng đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Mary là người được ơn, và bà ta đối diện với sự mạo hiểm mà Chúa nấy cho bà là gì? Trong sách Luca đoạn 1 câu 30 đến câu thứ 38 ghi nhận như sau: Thiên sứ bàn nói rằng: Hỡi Mary, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của Đấng Rất Cao, và Chúa là Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài ngôi David là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cóp, nước Ngài vô cùng. Mary bàn thưa rằng: tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Kìa, Elizabeth bà con ngươi cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là Son, mà nay cưu mang được 6 tháng rồi. Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Mary thưa rằng: tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Đoạn thiên sứ lìa khỏi Mary. Con người được ơn Chúa như Mary, khi nghe lời thiên sứ phán truyền không một lời phản đối hay từ chối hoặc im lặng không hợp tác. Nhưng Mary chỉ quan tâm làm thế nào để việc ấy có thể xảy ra. Cho nên câu thứ 34, Mary nói như thế nào? Mary bàn thưa rằng: tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? Đây cũng là một điểm son của người nữ được ơn có một đời sống thánh khiết, trong sạch, tinh khiết. Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào. Đó cũng là đặc tính thánh khiết về đời sống tâm linh của mỗi tín nhân cơ đốc được cứu, chưa bị ô uế với đàn bà, và còn tinh khiết vì họ bước đi với Chúa Giê-xu. Khải Huyền đoạn 14 câu 4. Mary thú nhận sự bất khả kháng của con người: tôi chẳng hề nhận biết người nam nào hết, thì làm sao có thể chịu thai? Đây là một việc quá khó, quá sức và quá sự tưởng tượng của con người. Nhưng đồng thời đây cũng là một sự khởi đầu cho quyền phép của Đức Chúa Trời. Ta hãy nghe thiên sứ tỏ bài cùng Mary như thế nào đây. Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Kìa, Elizabeth bà con ngươi cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là Son, mà nay đã cưu mang được 6 tháng rồi. Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Thưa quý vị, công việc của Chúa, ta không nên lấy sức người, cậy ý riêng của mình, nhưng hãy nhờ cậy Chúa bởi đức tin và tâm hồn ta sẵn sàng hợp tác với Chúa như tinh thần của bà Mary, thì quyền phép của Đức Thánh Linh sẽ hành động trên mỗi tín nhân Cơ Đốc. Sau khi nghe thiên sứ rao truyền, Mary khẳng định như thế nào? Câu thứ 38. Mary thưa rằng: Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Mary tuyệt đối không thối thác chần chờ suy nghĩ gì cả. Bà quên danh dự cá nhân và gia đình, quên cả mộng đẹp tương lai với người yêu, bất chấp sự dị nghị của người đời, quyết tâm làm theo lời Chúa dạy. Khi Tổng thống John Kennedy quyết định đưa người đầu tiên lên cung trang và sẽ trở về mặt đất một cách an toàn, ông tuyên bố rằng: Chúng ta chấp nhận sự thách thức này không phải vì nó dễ dàng, nhưng vì nó khó. Vâng, nhờ vào tinh thần chấp nhận mạo hiểm không gian, Hoa Kỳ đã mở ra cho thế giới khoa học không gian và đem lại nền văn minh kỹ thuật lợi ích cho thế giới. Mary đã chấp nhận điều khó cho bà để hợp tác với Đức Chúa Trời, đem lại sự cứu rỗi cho nhân loại và mở đầu cho kỷ nguyên Cơ Đốc. Bí quyết nào Mary có được tinh thần sẵn sàng hy sinh và chấp nhận? Kinh Thánh chép rằng: Chúa ở cùng người. Được ơn mà không có Chúa ở cùng thì sẽ không thành công, mà cuối cùng rồi sẽ dẫn đến thất bại. Ngày nay, con dân Chúa được ơn trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đáng lẽ họ đã làm rạng danh Chúa, đã thành công đẹp lòng Chúa, trái lại đành phải thất bại và làm tổn thương đến hội thánh vì không có Chúa ở cùng. Họ làm theo ý riêng, làm theo sự sai khiến của đời này. Eisenhower khi còn là một tướng lãnh, ông đứng giữa một số sĩ quan tại trên đồi cao Mata Harbor. Trong đêm trăng sáng, ông quan sát đoàn quân của ông trên những chiếc tàu chiến lao đầu ngòi biển cả. Trong khi đó, máy bay trinh thám đối phương bay luyện trên bầu trời. Ông đứng nghiêm chào các anh hùng chiến sĩ, rồi ông quỳ gối xuống cầu nguyện. Tất cả sĩ quan thấy vậy đều làm theo ông. Cầu nguyện xong, đứng dậy, ông nhìn thẳng vào đám sĩ quan và nói: Đến lúc các bạn tận dụng hết trí óc của mình, áp dụng mọi chiến thuật đã được học hỏi và luyện tập, và tất cả chiến lược tài khéo. Còn một điều tối cần cho các bạn là phải có Chúa ở cùng, vì những sự việc xảy đến là ở trong bàn tay của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, một người vợ được ơn có Chúa ở cùng mới có thể chu toàn hạnh phúc gia đình. Một tín nhân Cơ Đốc được ơn Chúa ở cùng mới có thể hợp tác với quyền phép của Đức Thánh Linh, làm rạng danh Đức Chúa Trời và phát triển hội thánh của Chúa. Quân nước Tề tấn công đánh nước Lỗ. Vừa khi quân tiến vào biên giới thì thấy có người đàn bà một tay bồng đứa bé, một tay khác thì vác một đứa nữa. Người đàn bà thấy quân lính tiến tới, vội vàng bỏ đứa đang bồng trên tay xuống mà bồng đứa bé đang vác, rồi chạy trốn vào trong núi. Đứa bé kia chạy theo khắp, người đàn bà cứ việc chạy mà không ngoảnh mặt lại. Thấy vậy, tướng lãnh của nước Tề ra lệnh bắt người đàn bà lại và hỏi: đứa bé nàng bế chạy là con ai? Còn đứa bé mà nàng bỏ lại là con của ai? Người đàn bà thưa, đứa tôi bồng chạy là con của người anh cả tôi. Còn đứa tôi bỏ lại là con của tôi. Tôi thấy quân lính của ông kéo đến, sức tôi không thể bảo vệ được cả hai đứa, cho nên tôi đành bỏ con tôi lại. Tướng của nước Tề bèn nói, con với mẹ là thâm tình ruột thịt, sao nàng lại bỏ con ruột mình mà bồng con của người anh cả chạy? Người đàn bà từ tốn thưa rằng, con tôi là tình riêng, con anh tôi là nghĩa công. Con đẻ tuy xót thương thật, nhưng đối với việc nghĩa chung thì phải tính làm sao đây? Cho nên tôi đành bỏ liều con tôi mà làm việc nghĩa chung. Tôi không thể nào chịu tiếng vô nghĩa mà vắt mặt sống ở nước của tôi được. Tướng của nước Tề ra lệnh dừng quân lại, sai người tâu với vua Tề rằng, nước Lỗ chưa có thể đánh được, quân ta mới kéo đến biên giới thì đã thấy người đàn bà ở xó rừng còn biết làm điều nghĩa, chẳng chịu giữ tình riêng mà phế bỏ nghĩa công. Huống chi ta đây là bậc quan lại sĩ phu trong nước, xin rút quân về. Vua Tề nghe cho là phải. Sau đó vua Lỗ biết được chuyện này, bằng thưởng cho người đàn bà 100 tấm lụa, phong cho hai chữ nghĩa cô. Thưa quý vị và các bạn, Marie, một thân nữ được ơn Chúa và có Chúa ở cùng, người đã hy sinh danh giá, chối bỏ tình riêng, bất chấp dư luận, hạ mình thưa với Chúa, tôi đây là tôi tới Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Và nàng đã được làm mẹ xác thịt của Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế của cả nhân loại. Còn quý vị là những tín nhân cơ đốc, là những người đã được Chúa ban ơn cứu độ, được ơn Chúa tha thứ tội phạm, được Thánh Linh của Đức Chúa Trời thánh hóa để làm con cái của Ngài, quý vị có từ bỏ ý riêng, từ bỏ giá trị của đời này mà thưa với Chúa rằng, tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy đến cho tôi như lời Chúa đã phán dạy. Nguyện sứ mệnh của Chúa hôm nay đến với quý vị. Nguyện tâm hồn của quý vị được Đức Thánh Linh tác động để có thể đầu phục Chúa và sẵn sàng thưa với Chúa rằng, con đây là tôi tớ Chúa, xin mọi sự ấy xảy đến cho con như lời Chúa phán dạy, để con được ơn của Chúa và để con được Chúa ở cùng, hầu cho con sống một cuộc đời phước hạnh, hy vọng và ngày Chúa tái lâm, con được làm đầy tớ trung tín của Chúa để hưởng sự vui mừng và sự sống đời đời mà Chúa đã để dành và sẽ ban cho con trong ngày Ngài trở lại. Amen.
Lòng con tha thiết trong mong sẽ mãi mãi tôn vinh hát ca danh vua Giêsu, đấng cứu thế muôn dân, ngắm trong xem mặt Ngài để có biết phước ân tràn đầy ấm êm lòng Chúa
con mong muốn
tay được chưa.
nhiên gì vì để khen Chúa mà trên đường đời thỏa vui hạnh phúc.
Lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, Hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Quý đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.